Ông Ba Sạng tản cư về Cần Đức 4 năm, sống bằng nghề địa lý, để đất để cát cho người ta không lấy tiền. Đến năm 1946, Nhân có việc trở lại thủ đô, ông rẽ vào chợ Quán thăm nhà cũ và định tâm đến thăm mẹ Hoát để coi tháp Ngà chứa toàn bảo vật của mẹ ra sao, thì thấy chỉ còn một đống gạch ngói chất cao lên như trái núi, có tiếng quạ kêu rất buồn. Lúc đó là buổi chiều. Ba Sạng muốn đi quá vào phía trong để tìm lại một chút di tích của ngôi nhà mẹ Hoát nhưng không được, vì có những hàng rào thép gai ngăn cản và một vài người lính da đen vạch mặt, tay lăm le khẩu súng chặn ông ta lại. Tiếng kèn đồng từ trên cao rúc lên một hồi như tiếng thở dài của một tên khổng lồ sắp chết, tan vào bóng hoàng hôn. Cúi đầu đi một bước ra về, ông Ba Sạng hỏi thăm mấy người quen còn lại ở cầu kho thì biết đại khái rằng năm 1940, Nhật đổ bộ vào Đông Dương, đến chiếm chỗ đất xây cái quán bánh nghệ của Phương Thảo, giao cả một vùng hơn 2 mẫu ở xung quanh đó, bắt giữ bất cứ người nào chống Nhật, giam ở trong khu có rào thép gai. Sau đó ít lâu, Đức, Ý bại trận, Nhật bị 2 quả bom đầu hàng, khu quân sự ấy sang tay quân đội Pháp, rồi đến quân đội Việt Nam đến đóng làm thành một xưởng dạy đóng giày và may quân phục, mà bây giờ trở thành trại yên thế. Suốt ngày quân lính tấp nập ra vô. Thế rồi tháng 1 và nửa tháng chạp qua đi. Một hôm, Đương giúp tay ông Yên lau dọn bàn thờ, bát hương, bài vị ở mấy bàn thờ thiên, thổ địa, tiền chủ. Ông Omia đến tìm tôi, cho biết là ông về miền Trung thăm mấy người bạn và có lẽ mùng 2-3 Tết gì đó sẽ trở lại đây, chúc Tết và lì xì cho tôi. Tôi biết vậy mà không để ý nhiều, vì Tết bận rộn nhiều công việc không đâu. Và một phần cũng tại vì buồn phiền chán nản, vì nỗi xa nhà cửa, vợ con. Nếu chiến tranh cứ kéo dài mãi thế này, không biết đến bao giờ mới lại đoàn tụ như ngày trước. Đêm mùng 2 Tết, tôi uống rượu thật say, đi ngủ. Nửa đêm, mở mắt nhìn ra gác sân trong khoảng tối tăm mù mịt ở ngoài gác sân, thì thấy cái bóng trắng của mẹ Hoát đi qua những cái chân song sắt ở cửa sổ, bước vào phòng tôi. Trên cổ mẹ quàng một cái khăn voan trắng, còn ở tai đeo một chiếc vòng không biết bằng gì, nhưng lóng lánh như một ngôi sao sáng trong đêm tối. Tôi hỏi, hôm nay mẹ đi một mình, O Phương Thảo đâu rồi? Mẹ đáp, cháu có công việc bận. Nét mặt của mụ Nguyên vẫn mờ mờ, trông không được rõ rệt bao giờ. Hôm nay tiết ra một cái gì khác hẳn những lần tôi gặp trước. Nó bềnh bệch mà lại bàng bạc như một cái cây ta thấy trong mơ. Thực ra thì đứng từ xa chỉ thấy lá rung lên khe khẽ, nhưng tự ta biết chắc rằng những cái lá ấy ướt đầm những mưa móc ban đêm. Tự nhiên nhớ lại giọng của mẹ vừa đây, tôi có cảm giác là mẹ nghẹn ngào nước mắt. Mẹ đứng lặng một hồi lâu không nói gì. Tôi mời mẹ ngồi, mẹ nói, tôi đến đây hôm nay để chào thầy vì phải đi xa.
Ủa, mẹ đi đâu vậy?
Vâng, tôi phải đi xa một rào và có lẽ lâu lắm mới về. Hôm nay xin dạ biệt thầy và nói lời cảm ơn thầy trước sau đối với tôi và cháu Phương Thảo thập phần chu đáo.
Ít lâu nay ai cũng nói đến nhân vị, nhưng theo quan niệm của phần đông, nhân vị chỉ nằm vào những người còn sống. Hình như tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi thấy cũng yêu mọi người, nhưng người ta ác quá, thành thử không làm theo Đức Phật hay Chúa Giêsu được. Đối với tất cả những người tàn ác đó, tôi không đối xử tàn ác trả lại, nhưng tôi phải tự vệ để cho họ hồi tâm. Nhưng họ vẫn không đề cao cảnh giác, cho nên tôi buộc lòng phải đối phó. Tuy nhiên, đối phó không có nghĩa là nuôi cái oán đời đời. Họ thua rồi thì lúc ấy mới lấy lại lòng từ bi để rửa oán, chứ không lấy oán trả oán ngay. Họ chỉ ỷ vào sức mạnh, không bao giờ giác ngộ được. Hơn thế, có khi lại được thế mà lấn át nữa, lấn át để chinh phục những người xung quanh làm nô lệ cho họ.
Thầy Tư à, ý nghĩ như thế thì không biết có đúng không, nhưng riêng tôi thì đã thấy kẻ ác không còn làm hại được ai nữa, mà đã biết hối hận rồi.
Thầy Tư ạ, nghĩ như thế thì không biết có đúng hay không, nhưng riêng tôi thì thấy kẻ ác không còn làm hại được ai nữa, mà đã biết hối hận rồi. Nhưng tôi buồn không biết bao nhiêu thầy ạ. Nhà cửa tôi tan nát hết, bà con thân thịt của tôi cũng không còn, chỉ còn lại một mối an ủi nữa là cái lẽ sống của tôi. Ý nghĩa của tôi gói ghém cả vào trong mớ đồ vật cũng mất luôn, và có lẽ mất hẳn,
không còn bao giờ được thấy ở trần gian nữa. Cuối năm ngoái, được tin các đồ vật mà tôi tìm kiếm suốt cả mấy năm trường trôn dầu với nhiều thứ khác trong một cái hầm xây rất kiên cố ở dãy Trường Sơn. Tôi và cháu lặng ngòi noi nước ra tìm, trang trửa không biết bao nhiêu hy vọng, thì nay được biết đích xác là cả cái hầm ấy đã bị đào lên. Bao nhiêu cổ vật cùng với châu bảo kim cương mà quân phiệt Nhật cướp được của nước ta và Tân Gia Ba, Mã Lai, Thái Lan, Lào, Campuchia đã bị những người lạ không biết từ đâu lại khiêng đi hết. Của đời người thế, thầy Tư ạ, à, muôn trông nghìn tự ở đời, đến lúc trời mà thu lại cũng là không, phải thế không thầy? Tiếc nuối cái đã qua là tỏ ra mình lì lợm, không chịu hiểu lẽ huyền vi của hỏa công và chữ sắc không của Phật. Nhưng tôi buồn, buồn lắm, là một khía cạnh khác của vấn đề. Chắc thầy Tư đã biết, những cổ vật mà tôi tìm kiếm mấy năm nay không có gì khác hơn là cổ ngoạn đã sưu tập được trong cả một đời người. Vốn là người cũng biết đôi chút về cổ ngoạn. Tôi biết như thế, thầy Tư đừng giấu. Thầy Tư thừa rõ là nhiều đồ xưa vì nhờ tồn tại lâu đời nên đa số đều có thần ở bên trong, có thể giúp cho người chủ được phúc trạch dồi dào, vượt chánh nguy hiểm. Vì thế bảo vật chỉ ở với người có phúc đức, có nhân nghĩa mà thôi. Tôi nhớ có một lần chính thầy đã nói chuyện với bạn về chuyện quốc ngọc tỷ mà Tôn Sách đổi cho Viên Thuật để lấy 3.000 tinh binh. Cái vận của ba nước Ngụy, Ngô Thục suy tàn rồi. Họ Tư Mã thống nhất được Trung Quốc, lập lên nước Tần. Ngọc tỷ lại trở về nước Tần. Đó cũng là theo cái lễ phục đức, nhân nghĩa vừa nói ở trên. Chính hòn ngọc đó, nguyên thủy của ai? Của Biện Hòa nước Sở. Bá phen Biện Hòa ôm đà có ngọc dân vua. Đầu tiên Lễ Vương sai thợ xem xét thực giả. Thợ bảo, đá chứ không phải ngọc. Vua kịch tội Biện Hòa và tội khi quân, chặt bỏ mà chân bên trái. Biện Hòa đem ngọc dân Võ Vương, vua lại truyền xem thử. Thợ đá lại bảo, đá chứ không phải ngọc. Vua lại kết tội khi quân, chặt một chân bên phải. Đến lượt vua Văn Vương lên ngôi, họ Hòa không đi được, ngồi ôm ngọc ở trên núi Sở khóc 3 ngày 3 đêm, máu theo nước mắt chảy ra. Vua Văn Vương nghe đồn sai đến hỏi, họ Hòa nói, khóc đây không phải thương tiếc hai chân bị chặt, nhưng tức giận vì ngọc thật mà lại cho là đá. Văn Vương sai thợ xem cho thật kỹ, thì thấy ở trong phiến đá ra được hòn ngọc thật, quý nhất trên đời. Ai lại còn không biết Văn Vương là vô thánh? Hòn ngọc Biện Hòa vào tay ngài, trở không phải vào tay Lễ Vương hay Võ Vương, chỉ là vì hai ông vua ấy bạc phược, thiếu âm đức, không xứng đáng làm chủ nhân viên ngọc. Câu chuyện mẹ vừa nói có dính líu gì tới vụ mẹ sắp đi xa? Sao lại không thầy? Đã mấy năm nay tôi khổ công đi tìm kiếm những cổ vật do tôi sưu tầm được khi còn sống. Việc đó thầy đã biết. Đến bây giờ, biết địch chỗ quân gian cực dấu, tôi lặng lội đến coi, thì hầm hố trôn dầu đã bị người khác đào lên lấy sạch bắt hết rồi. Như rửa mà thầy lại còn không nhận thấy gì sao? Chẳng phải là tôi bạc phúc, thiếu đức là gì? Hai vai mẹ Hoát rung lên nhẹ nhẹ trong một giây. Gió thổi ào ào, làm cho những nhánh y lăng va chạm vào nhau kêu lào xào. Tôi nhìn ra ngoài vườn xem hoa rụng nhiều hay ít, thì quay vào. Cái bóng trắng mẹ Hoát đã biến từ bao giờ rồi? Ò Phương Thảo thông thạo về cổ ngoạn và nói năng rành mạch về xuất xứ và sự tích các cổ ngoạn không có chi lạ hết. Còn nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Mà Tokube, một người mê đồ cổ, sưu tầm đồ cổ cảm thấy say Ò Phương Thảo như ta say một thứ men gì huyền ảo, cũng chẳng phải là sự ngạc nhiên. Phải, Tokube say Phương Thảo. Hết ngày này sang ngày khác, anh ta lân la đến quán bánh nghệ, tìm cách chuyện trò với Ò Phương Thảo và tin tưởng trước sau gì rồi cũng chiếm được lòng người đẹp ở xóm cây me mát. Chớ lại không ư, là sĩ quan một nước mạnh và bậc nhất, mang cái nhãn hiệu đi giải phóng các nước da vàng để lập một thế giới mới là Đại Đông Á, có tất cả quyền hành, sức mạnh trong tay. Tokube nắm chắc tương lai huy hoàng ở trong tay, nhưng chỉ quên mất có một điều. Ò Phương Thảo cũng như mẹ Hoát là người có học.
dù có một nhân vị rộng rãi đến chừng nào đi chăng nữa, cũng không thể quên được rằng, trong khi đất nước bị giày xéo chà đạp, thì những người có trí óc, có lương tâm không thể hợp tác với chính những kẻ đã giày xéo chà đạp lên đất nước giang sơn mình. Thế là Tokube thất vọng dài dài. Thì đã bảo rằng nhiều khi con tim và khối óc của chính mình lại là thù địch của mình mà. Cái tính tự cao tự đại, tự cho mình là anh hùng, là rốn của vũ trụ, đã từng có một thời kỳ bỏ Tokube mà đi, một hôm lại bất thần trở lại và gặm nhấm, đục khoét. Dây dứt tim gan tì phế Tokube khiến cho chàng ta tức giận và nổi nóng, uất giận, muốn đập phá tất cả, đập phá hết, chỉ vì không được chiều theo sở thích. Mệ Hoát dám trái ý không cho O Phương Thảo lấy chàng, mà O Phương Thảo lại cũng dám trái ý chàng, không đáp lại tình yêu thương của chàng nữa sao? Thế là sự đổ vỡ diễn ra một cách vô cùng thảm thiết. Sau một thời gian do thám kỹ càng, Tokube chờ đúng một hôm, O Phương Thảo ra bãi sông chờ tàu đi để mua cổ ngoạn ở miền Tây cho gì, xông ra bắt cóc O Phương Thảo đem đi mất. Và việc đáng tiếc đã xảy ra một cách vô cùng man dại. Chiều hôm đó, dân chúng xóm cây me mát tìm thấy O Phương Thảo nằm trong một bụi lau ở gần kinh tàu hũ. Lúc đó có nhiều quân Nhật đóng. Là vì kinh tàu hũ, ngoài tính cách nối liền thủ đô Sài Gòn với các dòng sông ngòi chảy xuống miệt Hậu Giang và là cái bến cho các tàu nhỏ, ghe thương hồ, ghe chài ăn lúa từ Bạc Liêu, Bãi Sâu, Sóc Trăng kéo lên hoặc thuyền cá đen từ biển Hồ đổ xuống, còn là một con đường chiến lược. Trước đây, tàu binh Pháp đã mượn kinh này để vây đồn Cây Mai, do đó đánh úp chợ Mỹ Tho. Nay quân Nhật cũng lại chiếm đóng địa điểm ấy, căng dây kẽm gai và cấm người lạ không được bước chân vào đó. Nếu vi phạm, nổ súng liền. Tokube đã hãm hiếp O Phương Thảo và sau khi thỏa mãn thu tính, đã bỏ nàng tại đây, trở về tìm Mệ Hoát và trình bày sự việc trắng trợn và đê mạt. Gì khích gì đi nữa thì O Phương Thảo bây giờ cũng thất tiết rồi, nhưng tôi cũng cứ bằng lòng lấy cô ta làm vợ, nếu bà ưng thuận. Mệ Hoát nhất định không chịu. Tokube la hét như một con thú dữ bị tên, hết lời đe dọa, tưởng rằng ngày một ngày hai, Mệ Hoát sẽ bằng lòng. Không ngờ sau đó một ngày thì O Phương Thảo đâm đầu xuống một cái ao gần đó tự chầm vào lúc nửa đêm. Sáng hôm sau, tin đó loan đi. Tokube uất ức tưởng chừng như có thể hộc ra hàng chậu máu. Không những y thương tiếc người đẹp không về được tay y. Tokube còn uất ức hơn về một nỗi là y cảm thấy bị nhục như chưa hề bị nhục đến như thế bao giờ. Cái chàng sĩ quan Nhật mê gái ấy vốn đã nóng lại bị xúc cảm quá mức. Nổi một cơn điên rùng rợn, y gầm lên, hét lên, và cái máu hung hãn của anh khi còn là con beo gấm ở Kyoto thoát đầu trở lại. Lập tức, anh cho 5 cái xe đến chở cổ ngoạn của Mệ Hoát đi. Không thể nào chở hết được, tuốt cây kiếm dài đeo lủng lẳng bên hông, Tokube vung lên búa như một thằng ngộ dại. Trong nháy mắt, bao nhiêu kỳ châu dị bảo, bao nhiêu cổ vật sưu tầm hết đời nọ đến đời kia. Bao nhiêu chứng tích của văn minh văn hóa tự nhiên tan nát ra từng mảnh. Khóc thét lên, rồi vung ra khắp xung quanh như xương thịt tan tành của người ta dưới trận mưa bom do một lũ quỷ không óc, không tim trút xuống. Tuy nhiên, cổ ngoạn hình như có thần. Cho nên Tokube phá mãi cũng không thể tan vỡ hết. Ngay chiều hôm đó, 5 cái xe lớn của nhà binh lại đến chở hết những báu vật còn lại đem đi. Công việc ấy kéo dài từ buổi tối cho đến mãi trưa hôm sau mới hoàn tất. Miểng sành, miểng sứ cao ngất, chất lên như cây núi. Tokube và mấy tên bạn đổ xăng khắp cả 3 gian nhà, nổi lửa đốt. Lửa bốc cao đến nỗi, người ở Sài Gòn đứng nhìn về phía đó cũng thấy rát cả mặt. Đám cháy kéo dài suốt một ngày một đêm mới dập tắt được. Nhưng bao nhiêu nhà cửa xung quanh đấy đều đã ra cho, không còn lấy một bức tường nào đứng vững. Về sau này, người ta kể lại rằng mùi khét từ đám cháy tiết ra dây dưa đến cả tháng trời không hết. Mặc dầu có những trận mưa to lắm, là vì có hàng trăm người ở xung quanh đó vì tiếc của, cố chạy đồ đạc mà cũng vì chậm chân nữa nên đã bỏ mình trong đống lửa và cháy thiêu mất xác. Còn về Mệ Hoát, từ lúc Tokube nổi cơn điên lên, tuốt gươm ra phá vỡ các cổ ngoạn trong nhà Mệ Hoát, cho đến lúc lửa cháy bùng bùng đỏ cả một góc trời, không có một người nào, tuyệt nhiên không có một người nào trông thấy Mệ đâu. Thế là tại sao? Thế thì Mệ đâu? Sau này, một người ở chợ quán thoát chết trận cháy kinh khủng đó, nói với những người quen. Sau khi mấy anh quân phiệt Nhật đi rồi, và thấy lửa từ nhà mẹ bốc lên. Tôi cố chạy lại, đứng ở bên ngoài, kêu mẹ cả tiếng đồng hồ. Chính tôi trông thấy mẹ từ trong gian đầu bước ra ngoài, nhưng không hiểu nghĩ ngợi sao, mẹ lại quay trở lại. Hình như là mẹ tiếc của, muốn vào trong nhà để nhặt nhạnh xem còn có thu nhặt được đồ vật gì hay không. Tôi la hét ầm ĩ cả lên, bảo rằng đồ vật gì thì cũng mặc đấy, hãy lo chạy thoát thân trước đã. Nhưng mẹ hình như điếc không nghe thấy gì cả, hay mất trí rồi cũng nên. Thành thử cứ lom kho mãi trong đống lửa để mà kiếm cái này, tìm cái nọ. Thế rồi, một lát sau, ngọn lửa quấn lấy mẹ, tung lên trời. Gần sáng, tôi chợt thức giấc vì cánh cửa sổ đập ầm ầm. Là cây y lăng kêu rào rào, thỉnh thoảng lại có mấy cành khô kêu răng rắc và rơi bùm bụp xuống cái sân sau nhà. Tôi nằm im không động đậy để nghe. Ở ngoài kia, tối om om, tối mịt mù. Thỉnh thoảng lại có một làn chớp xanh lóe ra và chạy ngoằn ngoèo như những con rắn ở trên nền trời thấp lè tè, sũng nước.
Quái, sao lại thế này? Bây giờ là cuối chạp sắp Tết, khí hậu phải hanh hao mới đúng. Sao khi không lại nổi giông gió và như muốn mưa to thế này?
Tôi nghe một lúc nữa thì trời chuyển ầm ầm rồi mưa xuống như chút nước. Những làn chớp xanh lóe lên nhiều hơn. Tôi lười biếng ngồi dậy, đóng cửa sổ lại thì vừa lúc ấy, mẹ Hoát bước vào với O Phương Thảo. Họ chào tôi. Tôi nói.
Ủa, mẹ đi đâu mà khuya khoắt thế này?
Chúng tôi đi lễ Phật, vì hằng thầy tư đã rõ, chỉ còn vài ngày nữa thì đến Tết. Chúng tôi cũng đi các chùa để nghe kinh. Lần trước, lúc dạ biệt thầy, tôi còn nói, lâu lắm mới về. Nhưng hôm nay, qua đây, gặp trời mưa, chúng tôi và tạm lánh ở đây, và cũng nhân dịp chúc mừng thầy một năm mới tốt lành. Nhưng thể vì sợ đầu năm Xuân Thủ mà đến. Sao thầy sợ xui chăng?
Lần thứ nhất trong đời, tôi thấy hai cái bóng nhếch mép cười. Tự nhiên tôi thấy vững dạ hơn một chút. Mẹ Hoát nói.
Thầy Tư dạo ni có mặn không?
Cảm ơn mẹ, tôi bình thường. Nhưng riêng hôm nay buồn quá, vì chúng tôi vừa nói chuyện với nhau về cái lẽ sống, chết ở đời.
Những người hết suy nghĩ bao giờ cũng buồn, trở chẳng phải riêng những lúc bàn luận về cái sống và cái chết. Tôi nhớ hình như có một lúc, thầy Tư nói rằng sống mới khó, trở chết thì dễ lắm. Tôi ngờ rằng chưa hẳn thế đâu. Thầy ạ, chết cũng khó như sống vậy. Khoang nói rằng có nhiều người sống muốn chết mà vẫn tiếc nuối. Chỉ nói về những người đã chết thật mà thôi. Thầy Tư có thấy bao nhiêu người chết thật rồi mà vẫn còn làm khổ người sống không? Đó là những người chết mà còn mang cái oán hận đi theo mình xuống suối vàng, chờ đợi một dịp nào đó để trả lại được cái oán ngày trước mới được siêu sinh tịnh độ. Chứ không thể, vẫn cứ còn bận tâm thắc mắc mãi, không thể nào yên được.
Tôi chợt nhớ đến vụ Tokube bị roi quất vào mặt, ngã lăn trên mặt đất chết tươi. Và tôi lại nhớ đến đám bốc mộ hôm nay. Quan tài Tokube đầy nước bùn, chỉ còn lại mấy cái xương đem về Phú Thọ hỏa thiêu vừa vặn được một nắm cho nhỏ bé chưa đầy lòng bàn tay đứa trẻ. Mẹ vừa nói, tôi nghe ra rồi. Thế thì tôi có thể nghĩ rằng cái quan tài của Tokube đầy nước. Không còn gì hết. Có phải là...
Tôi hiểu ý thầy Tư nói chi rồi. Lại trời Phật, tôi xin trả lời đây. Tôi là người không bao giờ lại nuôi cái oán hận sâu độc đến thế. Không bao giờ lại có tâm địa xấu xa đến thế. Từ trước, tôi không muốn nói chuyện này ra, sợ làm phiền lòng thầy Tư. Nhưng bởi vì bây giờ thầy Tư đã biết câu chuyện rồi. Tôi thiệt nghĩ cũng nên nói ra để cho thầy Tư khỏi ngộ nhận tôi là một người xấu, không xứng đáng nhận một tình cảm của thầy Tư đã gửi cho tôi. Tôi nhận không có một tấm lòng cao cả của các bậc giáo chủ yêu thương nhân loại hơn cả yêu mình, chủ trương lấy ân trả oán. Ai tạc má bên phải thì đưa má bên trái cho người ta tạc. Không, tôi là người, tôi thập kém. Ai làm nhục tôi thì tôi nể, ai đánh tôi thì tôi đỡ. Nhưng nếu tôi đã né, hay tôi đã đỡ, mà cứ nhục mạ tôi, cứ đánh tôi, thì tôi đối phó, và tôi đánh lại. Chắc thầy Tư đã biết, tôi đã đem phương pháp sống đó thực hành với Tokube như thế nào rồi. Tôi không né, nhưng tôi van xin, tôi không đánh, nhưng tôi chạy. Vậy mà Tokube không biết thương tôi, lại chửi rủa, khinh miệt và đuổi tôi, định đánh chết một người đã chết. Dẫu hèn đến chừng nào đi nữa, tôi cũng biết thế là nhục. Và dù hiền lành đần độn chừng nào đi nữa, tôi cũng phải căm thù. Chính lòng căm thù đó đã tạo cho tôi một sức mạnh mà chính tôi không ngờ. Hôm Tokube ở nhà thầy tư ăn lễ tân gia gia về, tôi không ngờ cái sức mạnh của thù hận, của căm hờn lại ghê gớm đến thế. Thực tình, tôi quật vào đầu và mặt ông ta chỉ là để cảnh cáo mà thôi. Tôi giận, nhưng mà thương ông ta. Tôi oán, nhưng vẫn không quên là ông ta có một vợ trẻ và hai đứa con còn nhỏ. Phải, tôi chỉ muốn cảnh cáo thôi. Không ngờ, thực không ngờ. Tôi tự hỏi, không biết có phải định mệnh đã sắp đặt như thế này không? Có phải cái phần số mệnh của ông đến ngày ấy, tháng ấy là hết không? Chớ thật tình tới tận bây giờ, tôi vẫn không biết tại sao mấy cái roi cảnh cáo đó lại có thể làm cho ông ta bất đắc kỳ tử như thế được. Dầu sao tôi cũng thấy rằng bao nhiêu tội lỗi về phần tôi cả. Và nếu có là ngộ sát đi chăng nữa, tôi cũng phải nhận lấy trách nhiệm đã sơ suất trong hành động, thiếu bình tĩnh trong đối phó. Không biết bao giờ tôi mới trả được cái nợ này. Hẳn là bây giờ thầy Tư đã biết tại sao tôi và cháu Phương Thảo chỉ tìm đến các nhà chùa miếu mạo để nghe kinh và đem hết tâm thành ra sám hối. Người chết không bao giờ nói dối. Thầy Tư có thể tin chắc với tôi như thế. Chúng tôi thành tâm sám hối việc đã trọt làm. Thế thì nhất định không bao giờ lại có thể theo dõi Tokube mà hại cả ở trong quan tài như thầy Tư đã nghĩ. Không, không như thế được. Một ngày hẹn đến chừng nào đi nữa thì cũng không thể làm như thế. Chúng ta, người Việt Nam, mỗi khi thấy kẻ thù ngã ra rồi, đều quay lại xót thương. Bao nhiêu hận thù xóa hết. Cả người sống lẫn người chết đều là anh em. Không còn phân biệt đâu là thù, đâu là bạn.
Mưa ở ngoài mỗi lúc một to hơn. Tôi say quá, gục đầu xuống bàn giấy ngủ lúc nào không biết. Đến gần sáng mở mắt dậy, thì hai cái bóng Mệ Hoát và O Phương Thảo đã biến đi từ lúc nào rồi. Xa xa, có tiếng gà gáy tê tê. Ở ngôi chùa gần đấy, nhà sư đã dậy tụng kinh. Mưa đã ngớt hạt, nhưng vẫn rơi đều đều. Trời buồn quá thể là buồn. Lòng tôi buồn quá đến là buồn. Tôi khêu ngọn đèn Hoa Kỳ lên, hút thuốc lào vặt và ngâm khe khẽ mấy câu thơ cũ của Bạch Lạc Thiên. Bôn lưu phó hải vô đồi ba, hiền ngu quý tiện đồng quý tận, bắc mang chủng mộ cao ta nga, cổ lai như thử phi độc ngã, vị tửu hữu tửu thảo ca ca, nhan hồi đoàn mệnh bá di ngã, ngã kim sở đắc diệt dĩ ta. Rồi lấy giấy bút ra, chép mấy câu tạm diễn ra lời Việt. Nước trôi ra biển có về được đâu, ngàn xưa quý tiện nghèo giàu, chẳng qua một đấm cỏ khâu xanh gì. Bắc mang ai đó đi về, thấy chăng mà nọ mồ kia ngút ngàn. Huyền vi cái lẽ tuần hoàn, phải dân tua chịu riêng oan một mình. Rượu ngon hãy uống cạn bình, hát vang quên khuấy cái hình phù du. Nhan hồi chết yểu nhớ chưa, bá di chết đói đến giờ còn ghi. Ngẫm mình dám oán hận chi, được như thế ấy có khi đã nhiều. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh lạnh ở lưng. Ngồi thật yên lặng để nghe, thì hình như có người đứng đâu đó. Ủa, thế ra Mẹ Hoát và O Phương Thảo vẫn chưa đi à? Tôi quay lại, yên chí rằng hai cái bóng ma đứng ở cạnh tôi, đọc những câu thơ tôi vừa viết lên mặt giấy. Hóa ra lầm, đó chỉ là tiếng gió thở dài. Mà tiếng thanh thót như gần như xa, không phải là nước mắt tuôn rơi, mà là những giọt mưa đọng trên những tờ y lăng rách mướp nhiều từng giọt xuống mảnh sân rêu ướt đầy những sắc hoa vàng ố. Viết xong vào mùa mưa, 3 giờ sáng ngày 30 tháng 4, Quý Sửu, 1973.